Dạ mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành tâm kính đảnh lễ Hòa Thượng Phương Trượng Trưởng Phái Đoàn Hoằng Pháp. Kính đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng Già. Kính thưa nhị vị sư cô, kính thưa tất cả đại chúng. Chúng ta có duyên lại gặp nhau thêm một thời nữa. Chắc là do cái tinh thần cầu học cầu tu của tất cả đại chúng mà chúng ta có cái thời này ha. Đáng lý ra chúng tôi có duyên với lại chùa Phật Tổ sáng nay, nhưng mà rồi sự cần cầu của sư cô trụ trì đã làm cho Hòa Thượng thay đổi, để rồi chúng tôi ở lại đây với tất cả đại chúng. Kính thưa tất cả đại chúng, đối với lại Hiền Như Tịnh Thất, chúng tôi không biết tại sao mà có cái tên Hiền Như ha. Hiền Như Tịnh Thất nghe nó hiền thiệt ha, mà nhìn quý Phật tử đây ai cũng hiền hết. Mà thật sự mà nói cái không khí cũng hiền, nhìn những gương mặt của tất cả quý Phật tử thấy hiền vô cùng. Nhưng không biết thực tế có hiền hay không, không biết. Thì bây giờ chúng tôi sẽ nói về một cái bài kinh. Cái bài kinh này được gọi là kinh diệt trừ phiền giận, mà không thấy ai giận hết trơn á. Không biết là quý vị có cần cái bài kinh này hay không. Kinh diệt trừ phiền giận. Từ nhỏ tới lớn các vị có giận ai không? Có hả? Hiện bây giờ còn giận không? Dạ còn không? Không. Hiện giờ là không. Đưa đi ngồi trong đây đâu có ai chọc mình đâu giận. Miễn là đừng có chọc bà thôi thì làm sao bà giận được, phải không? Thế thì xin thưa đại chúng, bài kinh này là kinh diệt trừ phiền giận. Và chúng ta sẽ thấy đức tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn thật sự nó quá ư là tuyệt vời. Nếu mà chúng ta chỉ cần thực hành theo cái giáo lý của Đức Thế Tôn thôi á, là cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc nó đến ngay với đời sống của mình, mà mình không cần tìm ở đâu xa hết. Và lúc đó rồi thì tướng tự tâm sanh. Các vị biết tướng tự tâm sanh có nghĩa là cái hình dáng bên ngoài của mình không cần đi thẩm mỹ viện, mình không cần cắt mũi, cắt miệng gì hết á. Nhưng mà rồi cái tự nhiên cái người ta nhìn vô cái khuôn mặt của mình là người ta thấy nó tràn đầy một cái niềm hoan hỷ, cái niềm hỷ lạc. Tại vì trong thân tâm của mình không có buồn, không có giận, không có min một cái gì hết. Ha? Thế thì qua cái bài kinh này chúng ta sẽ thấy được tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn thật sự là tuyệt vời. Mang lại cho chúng ta một cái sự chuyển hóa rất là rõ ràng. Và chúng tôi ao ước gì mà mình có thể đem cái giáo lý này đến những cái đất nước Iran, Iraq, Dubai, những cái nước mà có đạo hồi á, không biết làm sao mà có thể truyền được cái giáo lý của Đức Thế Tôn đến với các nước đạo hồi. Thật ra cái sự bám víu về tâm thức, bám víu về chủ thuyết, về cái sự nhận thức luận đã có một cái phần nào đó làm cho con người ta chìm đắm trong cái thế giới u minh, cái thế giới mê mờ. Mà ở cái thế giới đó người ta chỉ tin tưởng một cái niềm tin mà nó rất là vu vơ. Mà người ta vẫn lấy cái niềm tin đó để rồi người ta sống và người ta chết với cái niềm tin của họ. Như vậy thì thật là tội nghiệp. Giống như là một cái câu chuyện kể về con cá với lại con rùa đó. Một hôm con rùa nó ở dưới nước, xong rồi nó lên bờ, nó đi dạo chơi. Thì nó lên trên những cái mô đất cao, nó thấy trời ơi sao mà trời đất mênh mông, sao tại sao mà trên này có cây, có cối, có hoa, có lá, có những ánh nắng, có những con bướm bướm nó bay chập chờn. Rồi nó đi về lại ở dưới nước, nó kể cho con cá nghe. Con cá nó nói trời ơi mày nó xạo làm gì ở trên kia mà có được cái thế giới mà nó đẹp như vậy. Thế thì xin thưa đại chúng, chúng ta ở trong một cái trú xứ, mình có thể nhìn, mình có thể ngắm, mình có thể biết được những cái tư tưởng nó phóng khoáng. Thế làm sao mình có thể giúp được cho những cái người mà họ chỉ ở trong một cái khung cảnh, trong một cái bối cảnh, trong một cái địa lý, trong một cái chủ thuyết, học thuyết, tư tưởng của họ nó gò bó trong đó, làm sao bây giờ? Cho nên thì thôi, mình không giúp được ai thì mình cũng giúp được mình ha. Và nhất là mình giúp được mình và mình giúp được người xung quanh mình. À, chúng tôi muốn nói đến cái bài kinh này là cái bài kinh diệt trừ phiền giận. Hễ ai có phiền giận trong đời sống này thì chúng ta sẽ biết cách để diệt trừ. Và sở dĩ phiền giận tại sao nó đến? Nói một cách bình thường đi, phiền giận tại sao nó đến? Ví dụ các vị thỉnh thoảng các vị giận ai đúng không? Phiền ai đúng không? Thế tại sao nó lại đến với mình cái sự phiền giận đó? Hả? Sao? Tức là người ta chọc mình cái tự nhiên mình giận à? Tại sao phải tức? Cái ngã mình cao quá. Mà cái ngã là cái thứ gì mà nó lại cao quá đến như vậy? Đúng không? Thế bây giờ mình nói cho trời ơi tôi hơn người, nhưng mà mình đã nói với nhau là chúng ta chả hơn ai hết á. Phải không? Tại mình cần tất cả mọi người mà. Mình đâu có hơn gì đâu. Ngay cả khi bây giờ anh có bằng tiến sĩ đi, nó gọi là cao nhất trong cái thế giới học thuật ha, thế giới bằng cấp. Thế thì xin thưa, cái kiến thức đó anh phải được build up từ chữ A, chữ B, chữ C, chữ D, chữ D, đúng không? A, B, C, D, đúng không? Thế thì ai đã từng dạy cho anh chữ A, chữ B, chữ C kia mà anh gọi là anh cao nhất? Đó là cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, nếu mà anh không có cái thế giới hiện hữu bên ngoài thì lấy đâu ra để mà build up cái kiến thức mà anh đang có? Bây giờ anh có thể phát minh ra một cái điều gì đó, nhưng cái điều mà anh phát minh ra đó cũng được build up từ những cái rất là đơn giản của những công thức của những bao nhiêu người đã đi trước anh, đã lót đường cho anh. Thế thì cái kiến thức mà anh đang có trong đầu óc anh hiện tại bây giờ đây, có phải chăng là cái riêng của bản thân anh có? Cái điều mà anh hiện tại anh đang biết, anh đang cố chấp cho đó là cái của mình, thật ra không phải là bóng dáng của anh, mà bóng dáng của bao người. Cái mà anh đang có trong tầm tay, tiền tài, danh vọng, địa vị, giàu sang, nhà, cửa, vân vân, tất cả mọi cái thứ đó cũng là nhân thế để lại cho cuộc đời mình. Còn bóng dáng của mình, nó chỉ là cái phước mà mình đang có và mình thừa hưởng mà thôi. Thế thì xin thưa đại chúng, nói cho một cách rất rõ ràng hơn, cái mà chúng ta gọi là cái tự ngã của mình, nó vốn là không có, nhưng mà chúng ta giả gọi nó là có. Để rồi chúng ta ôm cái bóng đó, để rồi chúng ta nghĩ là mình là phải là như vậy mới được. Nhưng mà xin thưa, trong đời này không có cái gì là phải là như vậy hết. Các vị chưa từng làm chủ mình, nó muốn bệnh là nó bệnh thôi, đúng không? Nó muốn đau là nó đau thôi. Chứ các vị kêu là bây giờ sáng dậy con khỏi cần súc miệng đánh răng gì hết, vẫn thơm tho như thường, các vị cứ nói đi, nó thơm tho hay không thì biết à, phải không? Rồi các vị nói chứ trời ơi, tôi bây giờ tôi bệnh, tôi kêu là đừng có bệnh nữa, thử coi nó có hết bệnh không. Thế thì chúng ta nghĩ là đây là cái tự ngã của ta, đây là của ta, cái thân này của anh đó, anh được quyền sử dụng thôi chứ anh không phải được quyền sở hữu. Quyền sử dụng và quyền sở hữu khác nhau, đúng không? Anh chỉ được quyền tạm dùng nó thôi, anh không được quyền sở hữu, không được quyền sai khiến nó. Nó là của nó. Nhưng mà thật là bất hạnh nếu mà mình được quyền sai khiến nó. Bất hạnh lắm luôn á. Tại sao vậy? Lúc đó các vị phải chi phối cái đầu óc của mình nè. Nói là cái tế bào tim là mày phải liên đập nha. Chứ nếu các vị không nghĩ tới nó là nó ngừng đập là mình sẽ chết. Phải không? Rồi các vị phải nói là cái tế bào máu ha. Mày phải hồng huyết cầu nè. Mày phải mang oxygen đi đến để cung cấp cho cơ thể nè. Mày sẽ lấy oxygen mày đem ra ngoài nè. Mày sẽ đem dinh dưỡng vào nè. Mày phải lấy dinh dưỡng những cái chất thải ra nè, vân vân. Mình phải sai khiến tụi nó. Nhưng mà không. Trong tụi nó tự làm những điều ấy. Thế là xin thưa mình không có phải là chủ nhân của nó. Mình chỉ được quyền tạm dùng trong 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, 100 năm mà thôi. Phải không? Nhìn ở đây chắc các vị nửa đời hết rồi hả? Phải không? Có bao nhiêu cuộc đời đó? 60 năm thì chắc là bây giờ các vị hơn nửa đời hết rồi. Tức là mình đã đi lên hơn nửa dốc rồi, giờ đang đi xuống đó. Đang đi xuống nó không biết lúc nào tới đích thôi. Có thể là mình rớt theo phương thẳng đứng cũng chừng nữa. Ha? Thế thì hơi đâu mà giận. Phải không? Nói một cách cuộc đời là kệ bà ta đi, mắc gì chuyện người ta mình giận làm gì? Ha? Đây là điều mà tôi đã được nghe hồi Phật còn cư trú ở tu viện cấp cô độc rừng Thắng Lâm tại thành Xá Vệ. Hôm ấy tôn giả Xá Lợi Phất nói với các vị khất sĩ rằng, bài kinh này là cái bài kinh mà ngài Xá Lợi Phất đã nghe Đức Thế Tôn nói với lại các vị tỳ kheo ở rừng Thắng Lâm ha, trong tinh xá của ngài cấp cô độc. Thì cái bài kinh này là ngài Xá Lợi Phất thuật lại cho các vị đồng tu với nhau. Thì hôm nay chúng tôi cũng muốn chia sẻ với các vị là chúng ta đồng tu với nhau ha. Này các bạn đồng tu, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị về năm phương pháp đoạn trừ phiền giận. Các vị hãy lắng nghe và chiêm nghiệm. Này các vị, tôn giả Xá Lợi Phất nói có năm phương pháp đoạn trừ phiền giận, ấy là những phương pháp nào? Đây là phương pháp thứ nhất. Nếu có một ai đó hành động không dễ thương nhưng lời nói lại dễ thương, thì nếu là người trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó, thì mình phải nên biết cách quán chiếu để trừ bỏ những phiền giận ấy đi. Điều thứ nhất là nếu mà có một ai đó hành động nó không có dễ thương nhưng mà lời nói của họ dễ thương. Các vị nhớ là mình có ba thân tam khẩu tí ý tam á, tức là 10 nghiệp đó, thì 10 cái nghiệp này nó đều xuất phát từ thân, khẩu và ý. Cuối cùng chúng ta chỉ đi tới ba cái điều để mà mình có thể chuyển hóa được là thân, khẩu và ý. Trong cái thân thể của các vị tìm có cái gì khác hơn ba này nữa không? Có gì khác hơn không? Thân, khẩu và ý. Phải không? Mắt mình nhìn để làm chi vậy? Nhìn thấy sắc, nhìn thấy cảnh, tai mình nghe tiếng. Tiếng hay á thì mình bằng lòng, còn tiếng không hay á thì mình sinh bực bội. Mắt mình nhìn thấy cái cảnh, trời ơi anh này đẹp quá, cô kia đẹp quá, cái hoa này đẹp quá, mình đem cái tâm đắm nhiễm. Còn nhìn thấy nó xấu quá, thấy nó ghê gớm, thấy nó tởm thì mình lại lo sợ, phải không? Mình muốn ruồng bỏ. Thế là có phải là chăng là cái mà mình đem vào cũng từ cái mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý của mình. Tức là nói tóm lại đó là ba nghiệp: thân, khẩu và ý. Mình đem vô cũng từ tâm, mình đem vô cũng từ ba nghiệp, mà đem ra cũng từ ba nghiệp. Hạnh phúc cũng từ ba nghiệp này mà đi vào, mà khổ đau cũng từ ba nghiệp này mà đi vào. Thấy chưa? Thế thì trong năm cái phương pháp đoạn trừ ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng ngài Đức Bổn Sư đã dạy cho tất cả các đại chúng rằng chúng ta hãy học cách quán chiếu như thế nào để thấy được cái đẹp, cái tốt, cái lành nhất của mọi người khi chúng ta tiếp xúc với họ. Trong cuộc đời này không có ai là lẻ loi, như chúng tôi đã nói, cần có một sự tương tác giữa mình với người, giữa mình với tất cả mọi loài, mọi vật xung quanh mình mới có thể tồn tại được. Mình chưa từng tồn tại một cách độc lập mà không dựa vào bất cứ cái thứ gì trong trời đất. Thế thì khi chúng ta tương tác giữa người với người, giữa mình với bạn mình, giữa mình với gia đình mình, thì cái sự tương tác đó đến một lúc nào đó nó bằng lòng, nó không bằng lòng thì nó sẽ sinh ra phiền giận. Và đây là cái cách để tự bản thân mình có thể nói với mình rằng tại sao mình phải phiền giận người ta ha. Tại sao mình phải phiền giận người ta, trong khi đó người ta đó là cái người mà người ta hành động rất ư là khó chịu nhưng mà lời nói của họ dễ thương, thì mình phải lựa cái phương pháp là chọn lấy cái dễ thương của họ mà bỏ đi cái đáng ghét của người ta. Ý là như thế. Này các vị khất sĩ hãy lắng nghe. Này các bạn đồng tu, ví như có một vị khất sĩ tu theo hạnh A Lan Nhã, ưa mặc y phấn tảo, một hôm đi qua một đống rác bẩn có phân nước tiểu, nước mủ và các thứ dơ giấy khác, trông thấy một tấm vải còn lành lặn thì vị ấy dùng tay trái cầm cái miếng vải lên và tay phải thì căng nó ra, thấy miếng vải chưa bị rách thủng và cũng không bị phân nước tiểu, mủ và các chất dơ bẩn dính vào trong đó, vị ấy liền xếp tấm vải lại, cất lấy và đem về để giặt cho sạch và may chung với tấm vải khác để làm y phấn tảo. Cũng như thế này các bạn đồng tu, khi có một người mà hành động không dễ thương nhưng lời nói thì dễ thương, thì ta hãy đừng để tâm tới hành động của người ấy. Các vị nhớ ha, Chúng ta đừng để tâm đến hành động của người ấy, mà chỉ nên chú ý tới lời nói dễ thương của người ấy, và để có thể dứt trừ sự phiền giận của mình, người trí là phải nên thực tập như thế. Các vị làm được không? Được không ạ? Sao lắc đầu? Dễ quá mà. Nếu mà có ai đó hành động rất là đáng ghét, nhưng mà lời nói của họ dễ thương, thì mình hãy quán chiếu rằng giống như là có một vị đi ra ngoài đường và đến một cái chỗ đổ rác chẳng hạn, thì kế bên cái đống rác kia, nào là phân, nào là nước tiểu, vân vân, và kế bên đó thì có một cái tấm vải. Ngày xưa đó thì không phải là người ta giàu có để có thể may được một cái áo lành lặn và đẹp như thế này đâu, mà dùng y phấn tảo. Y phấn tảo là những cái loại áo mà được chấp vá từ những cái mảnh vải nhỏ được lượm lặt khi mà người ta bỏ ở nghĩa trang, bỏ ở bờ đường, ở bờ đê. Những cái tấm vải đó có cái đó là những cái tấm vải đám tang, tức là những cái khăn tang, những cái tấm vải mà bọc cái trẻ sơ sinh của sản phụ ha, tức là tất cả những miếng vải như thế đó đem về để may khâu lại với nhau để thành một cái tấm y, tức là tấm áo để bận. Thế thì có một cái tấm áo, có một cái tấm vải, nó ở gần những cái đống rác nhớp nhưng mà nó không bị nhơ nhớp. Thế thì chúng ta có quăng nó không hay là sử dụng nó? Đấy, Phật dạy là sử dụng nó, đem về để giặt, để may chung với những tấm vải khác. Nhân đây, chúng tôi nói thêm một điều. Phật dạy rất ư là hay. Phật dạy rằng, nếu mà chúng ta đó có một cái áo lành lặn, ha, có bao giờ chúng ta đem cái chiếc áo đó mà chúng ta vá trước khi nó rách không? Có không? Có vị nào mà đem cái chiếc áo lành xong rồi chúng ta vá trước, chúng ta chờ nó rách không? Không có, không? Không ai làm chuyện đó hết, đúng không? Thế nhưng trong đời, khi có một cái vết thương lòng nào đó rồi á, thì chúng ta đi ngờ vực người khác, chúng ta sợ cái người khác nó xảy ra giống như là người trước của mình. Chính vì vậy mà mình không mở lòng để đón tiếp, cũng giống như thể là chiếc áo chưa rách mà chúng ta đã vá. Mỗi một chiếc áo nó khác nhau. Nếu chiếc áo này rách chỗ nào thì chúng ta hãy vá chỗ đó, đúng không nè? Chiếc áo này rách chỗ này thì chúng ta vá chỗ đó. Nhưng chiếc áo khác đôi khi nó cùng hiệu với nhau, nó cùng hiệu thầy chùa với nhau phải không? Nhưng mà cái chiếc áo này nó chưa rách thì chúng ta không nên vá để rồi đợi nó rách. Chúng ta thấy được rằng trong cái ngày hôm nay đây á, có người thì nói thế này, có người thì nói thế kia, có người tu pháp môn này, có người tu pháp môn kia, rồi người Phật tử của chúng ta đôi khi lang mang không biết cái đường nào mà lần, phải không? Có người thì nói là tôi có thể trừ được ma, tôi có thể lấy được bùa, tôi có thể khiến cho anh hạnh phúc, vân vân vân, nhiều cái thứ vô cùng. Thì có những vị bị một cái vết thương lòng nào đó với lại cái chỗ này, với lại cái chỗ kia, rồi đi tìm cái chỗ khác nữa. Thế nhưng cái vị đó không dám mở lòng mình ra như thuở ban đầu. Vị ấy sợ rằng chúng ta sẽ gặp lại một hoàn cảnh tương tự như là chúng ta đã gặp trước đây. Nếu mà chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ mất đi cơ hội ở trong đời. Giống như thể là chiếc áo, chúng ta đã bỏ đi một cái chiếc áo rách rồi, và bây giờ đi tìm cái chiếc áo khác, nhưng mà cái chiếc áo kia vừa mới nhìn thấy nó là chúng ta lo sợ trong tâm. Chúng ta sợ trong tâm rằng rồi một mai đây cái chiếc áo kia cũng sẽ tơi tả như chiếc áo trước nữa. Và chúng ta lo sợ như thế và chúng ta đi vá nó trước. Nha. Thì trong này cái Đức Phật đã từng dạy, cái yếu tố mà chúng ta tiếp nhận trong đời, nếu mà chúng ta, trong đời ai cũng có sai lầm hết. Có ai ở đây ngồi đây mà không sai lầm không? Có hai hạng người, hai hạng người đáng quý trong thế gian. Hạng người thứ nhất là hạng người không bao giờ làm được cái lỗi lầm nào hết, tức là hoàn toàn trong sạch, không làm cho ai phiền giận. Loại người thứ hai á là loại người có làm cái sự phiền giận, có làm sự muộn phiền, nhưng sau đó biết sám hối. Thế thì chắc chúng ta nghĩ là ở đây chắc không ai trong sạch hết đâu hả? Phải không? Có ai mà chưa từng làm cho ai buồn giận không? Chắc không có đâu hả? Chị có không mà sao không im ru? Thế xin thưa đại chúng, Thế thì chúng ta chọn cái hạng người thứ hai. Và chúng ta thống nhất với nhau là ai trong chúng ta cũng có muộn phiền. Có những cái muộn phiền nó đến chủ động, tức là mình tạo ra cái sự muộn phiền do ganh ăn ghét ở mà mình tạo ra. Cái muộn phiền thứ hai á, là do tai bay vạ gió, phải không? Tự dưng nó đến nè, tự nhiên cái ở đâu đó nó rớt xuống trên đầu mình một cách vô can vô cớ, mà mình cũng không biết cái đường nào mà mình lần hết. Nó có điều đó nữa. Cho nên khi mà sự vật và hiện tượng đến với mình, dẫu được, dẫu mất, dẫu hơn, dẫu thua gì đó, thì đó cũng là nhân duyên của mình mà thôi. Cứ nghĩ nó là nhân duyên của mình, và mình đối xử, mình tiếp nhận với nó với cái trạng thái nào của tâm thức mình. Thì xin thưa, nếu như mình gặp một cái kẻ mà hành động của họ không đẹp nhưng lời nói của họ đẹp, thì mình nên tiếp nhận cái lời nói đẹp của người ta để rồi mình thương yêu người ta. Đó là cái thứ nhất. Vậy khi nào mà các vị gặp ai đó mà hành động của họ quá xấu ha, thế thì mình có suy nghĩ tiếp là người ta còn hai yếu tố nữa, tức là thân, khẩu và ý ha. Thân thì tượng trưng cho cái hành động, khẩu tượng trưng cho lời nói, và ý tượng trưng cho cái suy nghĩ. Bây giờ người ta mới có hành động à, còn hai cái kia người ta đẹp thì sao? Phải chấp nhận chứ, đúng không? Chứ chẳng lẽ bây giờ mình bỏ luôn cả cái cuộc đời của người ta, mình nếu mà mình bỏ người ta ra khỏi cái cuộc đời của mình á, thì mình vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện pháp gì nữa, thị danh ma nghiệp, phải không? Vong thất Bồ Đề Tâm có nghĩa là quên mất đi cái Bồ Đề Tâm của mình mà tu các cái việc lành, thì kẻ đó là ma thôi. Bồ Đề Tâm là cái giống như đất, để từ đó mà cây cối nó nảy nở, nhà cửa nó được mọc lên, từ đó mà nhân loại được sống, thú vật được sống. Thì cái Bồ Đề Tâm này là cái căn bản để hình thành đến tất cả các quả vị Phật và Bồ Tát. Đây là phương pháp thứ hai. Này các bạn, nếu có ai đó mà lời nói không dễ thương nhưng hành động lại dễ thương, thì nếu là người trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó, thì mình phải nên biết cách quán chiếu để từ bỏ phiền giận ấy đi. Dạ, cái này ngược lại ha. Ngược lại, đó là nếu như có người nào đó hành động rất là dễ thương mà lời nói không dễ thương. Cái người thứ nhất thì giống như là chót lưỡi đầu môi á hả? Tức là người ta rất là khua môi, múa mép, phải không? Ở đời mình có câu đó chứ gì, người ta làm không có ra ôn vậy đó. Chùa mà nhờ làm một tí là trốn đầu này, trốn đầu kia, chạy đi mất tiêu. Nhưng mà thích ra vẻ, thích show up. Có không quý vị? Có phải không? Sao cái gì cũng có vậy? Cái khi mà nhờ cái này, nhờ cái kia thì nó trốn chui, trốn nhủi à. Nhưng mà thích ra ta vẽ, ta đây, ta biết nhiều, ta hiểu nhiều. Nhưng mà thôi, người ta đến, người ta giúp cho mình chút nào đó, hay chút đó, đó là cái Bồ Đề Tâm mà người ta có được. Này các bạn đồng tu, ví như cách thôn xóm không xa có một hồ nước sâu, nhưng mặt nước lại bị rêu cỏ che lấp. Lúc bấy giờ có một người đi tới gần hồ, tự thân thì đang bị đói khát và nóng bức hành hạ. Người ấy cởi áo để trên bờ hồ, nhảy xuống rồi dùng cánh tay khoác rêu cỏ đi mà khoan khoái mặc tình tắm rửa và uống nước ở dưới hồ. Cũng như thế này các bạn đồng tu, khi có một người nào đó mà lời nói của họ không dễ thương nhưng hành động của họ lại dễ thương, thì ta hãy đừng để tâm nghĩ tới lời nói của người ấy, mà chú ý tới hành động dễ thương của người ấy thôi, để dứt trừ sự phiền giận của lòng mình. Người có trí phải nên thực tập như vậy. Xin thưa các vị, đây là những người thật sự là đáng thương. Người ta không có biết nói, người ta rụt rè, người ta nhút nhát, người ta không có biết bày tỏ, nhưng mà cái tấm lòng và cái hành động của họ thì thật là tha thiết, phải không? Thì đối với những người như vậy, đôi khi nó hơi cọc cằn với cái lời nói. Nó nói không chủ ngữ, không vị ngữ, nó nói không trước, không sau, không tôn ti, không trật tự gì hết á. Nhưng mà cái hành động của họ chứng tỏ là người ta rất là nhiệt thành. Và nếu mà người ta như vậy thì mình có nên hất hủi họ không? Không. Mình có nên buồn giận họ không? Thì rõ ràng là như thế. Chúng ta còn tới ba cái phương pháp mà, đúng không? Và cái phương pháp thứ ba, chúng ta có được hai rồi ha. Một là hành động, lời nói. Hành động xấu, lời nói tốt. hành động tốt, lời nói xấu. Phương pháp thứ ba, này các bạn, nếu có một ai đó hành động không dễ thương, lời nói cũng không dễ thương, nhưng trong tâm của họ có chút dễ thương, thì nếu là kẻ trí thì mình lại sinh tâm phiền giận người đó, thì mình phải nên quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Rõ ràng không? Chúng ta có ba cái thân khẩu và ý. Thì nếu như mà cái người thứ ba này á, là cái người mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương luôn, nhưng mà tâm của họ dễ thương. Này các bạn, thí dụ như có một người đi tới ngã tư kia, kiệt sức khát nước, thiếu thốn, nóng bức, phiền muộn. Tại cái ngã tư kia có một cái vết chân trâu, trong đó còn đọng lại một ít nước mưa. Vị này nghĩ rằng mặc dù nước trong cái vết chân trâu ở tại ngã tư đường này ít, nhưng nếu ta dùng tay hoặc là lá cây để mà lấy cái nước này thì sẽ khuấy nó đục lên và không thể uống được. Do đó sẽ không thể trừ bỏ được sự khát nước, thiếu thốn, nóng bức, phiền muộn ở trong ta. Vì vậy mà ta hãy quỳ xuống, tay và đầu gối của ta áp sát đất, ta dùng miệng mà uống nước trực tiếp. Các vị thấy Đức Phật thấy Ngài Xá Lợi Phất diễn tả cái hành động không? Người ấy liền quỳ dài, tay và đầu gối áp sát đất, đưa miệng vào vết chân trâu mà uống. Cũng vậy, này các bạn đồng tu, khi thấy có một ai đó hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, nhưng trong tâm của họ vẫn còn chút dễ thương, thì ta hãy nên để tâm nghĩ tới hành động, đừng để tâm nghĩ tới hành động và lời nói của người đó, mà chỉ nên chú ý tới cái chút ít dễ thương còn ở trong lòng của người ấy mà thôi, để dứt trừ phiền giận của mình. Và người trí nên thực tập như thế. Nhân đây thì chúng tôi xin nói thêm, các vị có bao giờ uống nước chân trâu chưa? Có bao giờ uống nước đó chưa? Phước báu vô cùng. Các vị có bao giờ ăn cơm độn chưa? Có, phải không? Chứng tỏ là hơi nghèo nghèo một chút. Tuy là chúng tôi nhỏ tuổi hơn các vị rất nhiều, nhưng mà cái thời còn nhỏ đó, 5-7 tuổi đó, cực khổ vô cùng trời đất. Từng là một đứa trẻ đi chăn trâu, ha, chăn trâu, chăn bò, thở xưa miền quê. Đã từng uống nước chân trâu. Uống nước chân trâu là như thế nào? Trong cái mùa khô đó, thì là những cái vết chân của con trâu nó đi ở ngoài ruộng đó, và nước nó còn đọng lại ở đó. Vào buổi trưa mà mình khát quá thì không có biết lấy nước ở đâu mà uống hết đó. Chỉ có nước ở trong cái vũng chân trâu đó thôi để mình có thể uống được. Cái thứ hai là uống nước trong cây chuối, có vị nào uống chưa? Chưa có hả? Trời, phước báo vô cùng nữa. Đó là khi nào mà các vị khát nước mà đi ngang cái vùng nào mà có cây chuối đó, thì các vị biết là mình là sẽ hạnh phúc, rất là hạnh phúc là khi có cây chuối ở đó. Các vị chỉ cần bẻ một cái que tre và chúng ta chích vào trong cái thân của cây chuối thì nước ở trong cây chuối nó sẽ phúng ra mà cứ vào uống. Nhưng mà đừng có làm nha. Ở đây là thiếu gì nước mà đi uống nước cây chuối. Trừ trường hợp các vị đi vào cái chỗ nào mà không có cái gì để uống nữa thì chúng ta sử dụng như thế. Thế thì xin thưa, những cái cung bậc cực khổ của cái đời sống mà nghèo nàn ở miền quê là chúng tôi có đầy đủ cung bậc hết. Ngay cả khi vào vô chùa rồi, hồi còn nhỏ 12 tuổi là vô chùa rồi, còn dành ăn ở trong chùa, dành ăn 50 chú tiểu nhỏ như thế này nè, mà ăn có một mâm cơm, mỗi mâm cơm 4 người, mình phải tính làm sao đó mà ăn được 2 chén, phải tính với nhau ăn được 2 chén ha. Thì một cái tô cơm như thế này nè, không có nhiều đồ ăn đâu, chủ yếu là cơm. Cái chén đầu tiên á, là múc thật là ít để ăn cho nhanh hết cái chén đó. Chén thứ hai múc thật là đầy, thế là đủ được ăn được 2 chén. Còn nếu như mà chén đầu mà múc ít là chỉ ăn một chén là mấy anh kia ăn hết rồi. Phải không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tính toán thứ hai á, là canh. Đấy. Canh thì nó cũng lũng bụng thôi, chứ nó cũng có gì rau dền hoặc là rau muống, rau lang gì đó đại khái vậy. Thế thì mấy chú tiểu nhỏ xíu mà dành ăn với nhau mà đi học về thì ai cũng đói hết trơn, mà toàn đi bộ không. Sáng ra đó, là cả mười mấy chú vậy đó, là xếp hàng từ lớn chí nhỏ đi một hàng như vậy đó, từ ở trong chùa mà đi ra trường để học. Cái mấy đứa hàng xóm nó thấy mấy chú tiểu đi ngang, nó kêu thầy, cái mình quay lại nó kêu chùa. Thì xin thưa đại chúng, rất là vui và có thở nhỏ như thế. Cái đi về trưa nắng mệt mỏi rồi thế nọ thế kia, về tới chùa rồi cái nhìn cái mâm cơm rồi là bắt đầu tính toán ha, coi như là chén đầu tiên phải ăn như thế nào, chén thứ hai ăn như thế nào, phải không? Thế thì cái anh ăn cuối cùng, anh không còn gì để ăn nữa, bây giờ còn có tô canh không à. Thế là anh cũng tính toán, phải không, tính làm thế nào để mình có thể ăn được nhiều. Thế là sau khi anh, mấy anh kia múc dài ba muỗng canh rồi, anh nhổ nguyên một bãi nước miếng vô trong cái tô canh luôn. Thế rồi mấy anh kia sợ quá, đâu có ăn đâu. Nhưng mà chưa vừa, anh chàng khác là anh mới lấy cái muỗng múc cái bãi nước miếng anh dục, anh nhổ lại một bãi và anh quậy lên. Thế thì xin thưa đại chúng, chúng tôi kể như vậy đó là cái câu chuyện thật, mà sống trong một cái hoàn cảnh nó bi đát, nó nghèo, nó khổ của quê hương mình, mà các chú tiểu lớn lên từ trong một cái chỗ nó quá đói đi, mà mình phải tồn tại để rồi có những cái hành động mà nó không đẹp. Nhưng mà bây giờ mình mới thấy đó là không phải là như thế. Ngày xưa học á, cái đó không có ai dạy hết, ba cái trò lém lĩnh này không ai dạy hết trơn á. Còn mà phải học kinh, phải học luật là phải học thuộc lòng bằng chữ Hán. Cho nên qua những cái kinh nghiệm đó rồi, chúng ta thấy trong này á, ở cái xã hội của Ấn Độ ngày xưa, ngay cả bây giờ, bò nó đi ngoài đường, đường nhựa của mình mà nó đi tỉnh queo à, mình phải tránh bò chứ không phải là bò tránh mình nữa. Cho nên cái này đây nói lên cái nền văn hóa nông nghiệp, cái bóng dáng của con trâu, bóng dáng của con bò, bóng dáng của vết chân trâu này đây á, là nói lên cái nền nông nghiệp thuở ấy cổ xưa của đất nước Ấn Độ. Mà khi đọc cái bản kinh này, chúng ta thấy được rằng ngày xưa Đức Phật dạy cho các đệ tử không phải là ở những cái nơi phồn hoa đô hội, ở những cái nơi mà giàu sang phú quý, mà cái bóng dáng ở trong kinh là những cái bóng dáng ở những miền quê xa xưa của đất nước Ấn Độ. Nó rất nghèo, nó rất là thân quen với đa số quần chúng thời bây giờ. Để rồi nói uống nước chân trâu là nói lên một cái khung cảnh rất ư là bi đát. Đến cái đường cùng rồi á thì chúng ta mới làm. Thế thì xin thưa, tại sao mà chúng tôi vui là khi tôi đọc tới nó giống hoàn cảnh của mình, mà chẳng những hoàn cảnh của mình đây ấy, nó còn nằm ở trong kinh cả 2500 năm trước nữa, cái bóng dáng đó còn in đậm ở trong tâm thức của mình. Thế xin thưa đại chúng, nếu như có một ai đó trong cái đời mà hành động của họ cũng dễ thương, hành động của họ đáng ghét, lời nói của họ đáng ghét, nhưng mà trong tâm của họ có cái chút ít nó tươi, nó vui, chút ít Phật Pháp còn nằm ở trong tâm của họ, cho nên họ mới đến đây với mình, thì đối với lại những cái đối tượng như thế thì chúng ta cũng phải khởi tâm của mình lên mà thương yêu họ. Được chưa? Các vị làm được không? Dạ được không? Có người nói, có người được thì la lớn, có người im lặng ha. Có nghĩa là chúng ta dạ chưa có được, cố gắng thôi, nhưng mà không biết cố gắng chừng nào mới cố gắng ha. Dạ thì thôi xin thưa là chúng ta học như thế. Nhưng mà không biết các vị có nhớ nó hay không? Quan trọng là có nhớ hay không. Thường thì khi mà chúng ta vui quá hoặc buồn quá, chúng ta quên hết, chúng ta sống theo bản năng. Hả? Vui quá hoặc là buồn quá là chúng ta quên hết tất cả những cái giáo lý của Phật, mà lúc đó mình khởi lên cái bản năng của mình để chúng ta sống. Và đây là phương pháp thứ tư. Này các bạn, nếu có một ai đó hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, và trong tâm của họ cũng không có một chút gì dễ thương hết á, thì bây giờ làm sao giờ? Thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận kẻ đó, thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để loại trừ cái phiền giận ấy đi. Bây giờ quán chiếu làm sao để có thể loại trừ cái phiền giận đó? Hả? Làm sao? Hay ta. Đó là trong ý tưởng trong kinh. Này các bạn đồng tu, ví như có một kẻ đi xa được nửa con đường dài và bị bệnh khốn đốn, héo hắt, cô độc, không bạn đồng hành. Thôn xóm ở phía sau đã lìa bỏ lâu xa rồi, mà thôn xóm phía trước thì cũng còn cách xa đó dịu vậy. Người ta nghe thấy thảm quá hả? Phải không? Nghe đó không thương người ta sao được. Kẻ ấy đang lâm vào một tình trạng tuyệt vọng, biết mình sẽ chết chóc ở dọc đường. Trong lúc ấy, có một người đi đường khác thấy tình trạng này và liền ra tay cứu giúp. Người ấy dìu kẻ kia đi đến một cái thôn xóm ở phía trước, chăm sóc, chữa trị và chu toàn cả về thuốc thang lẫn thực phẩm. Nhờ sự giúp đỡ ấy mà kẻ kia thoát nạn. Sở dĩ kẻ kia thoát nạn là nhờ cái lòng thương xót và lân mẫn của người này. Cũng như thế này các bạn đồng tu, khi thấy một ai đó hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương và trong tâm cũng không có một chút gì dễ thương, thì ta phải phát khởi tâm niệm này: một người mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, tâm ý không dễ thương là một người rất đau khổ và chắc chắn rằng đang đi vào trong con đường cực kỳ xấu ác. Nếu không được thiện tri thức giúp đỡ thì người ấy không có cơ hội để chuyển hóa về nẻo đường hạnh phúc. Nghĩ như thế, ta đem cái lòng thương xót lân mẫn diệt trừ phiền giận của ta và giúp cho kẻ kia. Người có trí phải nên thực tập như vậy. Các vị thấy kinh viết hay không? Phải không? Nó rõ ràng là như thế. Và giá như chúng ta đây á, trên cái con đường sinh tử, biết đâu chừng có một lúc nào đó chúng ta là cái kẻ mà thiếu phước, độc hành trong sa mạc mênh mông, đau khổ bởi nắng mưa gió cát, phải không? Rồi tâm thức cũng bực bội. Lúc ấy đường ở phía sau á, thì lại đã xa rồi. Đường ở phía trước thì không biết là chừng nào nó mới tới. Trong cái cơn tuyệt vọng như vậy, nếu chúng ta gặp được một cái người thiện tri thức đến để người ta giúp đỡ mình, người ta dìu mình cùng đi, hoặc là người ta đem gửi mình cho một cái người hàng xóm nào đó để săn sóc, thì xin thưa đại chúng, mình có hạnh phúc hay không? Hạnh phúc lắm chứ phải không? Thế thì cũng là như thế. Nếu như có một cái đối tượng nào đó tới chùa, tới chùa thôi ha, chứ đừng có ngoài đời, tới chùa, mà nếu mà thấy hành động của họ không có dễ thương, lời nói không dễ thương, và người ta có cái tâm rất là ác độc, người ta phỉ báng, người ta nhục mạ, người ta nói xấu sư cô trụ trì, thì bây giờ làm sao? Gọi cảnh sát hả? Xin thưa đại chúng, trong cái luật, bất cứ cái luật thế gian hay là luật Phật, cư xử êm đẹp là một trong những cái yếu tố đầu tiên. Dẫu chúng ta có gọi police tới đây nữa thì nó cũng phải hỏi nguyên nhân, hỏi thế nọ, hỏi thế kia, biên bản, thấy không? Thế thì bây giờ cái phương cách đó, hòa giải là một cái phương cách tốt nhất. Đấy. Thì trong những cái đối tượng như vậy á, mình chỉ khởi lòng từ để nhiếp phục người ta mà thôi. Và trên cái phương diện nhiếp phục người ta đó, thì Phật dạy là nếu mà chúng ta độ người á, thì chỉ độ được người có duyên với mình mà thôi. Những người không duyên mình không có độ được. Cho nên đối với những cái đối tượng nào mình không thể độ được thì mình không có sanh tâm phiền giận, là tại vì mình chỉ độ được người hữu duyên mà thôi. Nếu những cái người nào mà mình biết là, ngay cả khi Đức Phật đi, Ngài quan sát được rằng cái tâm thức của người này nó phù hợp với người kia, thì Ngài đi nhờ cái người đó đi tới để độ, chứ Ngài không có đi. Thế thì Ngài biết chắc chắn rằng cái người kia, dẫu cho là người ta chưa có giác ngộ và giải thoát đi, nhưng người ta có khả năng chuyển hóa là do đời trước nó đã là bà con với nhau, là vợ chồng của nhau, là anh em của nhau rồi. Cho nên bây giờ chỉ cần họ đến thôi thì tâm thức kia sẽ liền được nhận ra và lắng nghe. Chính vì lẽ đó mà khi Đức Phật không hóa độ, nhưng mà Ngài lại đi nhờ cái người khác để đến đó để hóa độ. Huống chi là chúng ta, phải không? Huống chi là chúng ta là phàm phu tục tử mà. Hả? Phàm phu tục tử đúng không? Cho nên là mình quan sát là nếu mà mình không nói được thì mình nhờ người khác nói. Mình không làm được, mình nhờ người khác làm, miễn là có thể giúp được cho người ta an lạc và hạnh phúc là tốt lắm rồi. Trong cái lúc mà chúng ta thỉnh cúng linh hay là chúng ta cúng cô hồn thí thực đó, thì chúng ta thỉnh cái câu của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là: bất vi bổn thể lân mẫn hữu tình. Có nghĩa là đừng có quên cái lời thể gốc, cái lời nguyền thâm sâu, cái lời, cái bổ nguyện của mình, để rồi gần gũi mà hóa độ chúng sanh. Xin thưa đại chúng, miễn một ngày nào đó chúng ta còn giữ được bồ đề tâm và không có mất cái bồ đề tâm, thì ngày đó chúng ta có cơ hội để thành Phật. Trong một lần, một khóa an cư, các thầy mới học với nhau, không phải các Phật tử học mà là các thầy học với nhau. Thì trong đó các thầy mới đặt ra một cái câu hỏi là: trong cái cuộc đời này chúng ta sợ cái điều gì nhất? Người thì sợ đi máy bay, sợ rớt máy bay, người thì sợ chết mà chưa giác ngộ, vân 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 vân, nêu rất là nhiều điều. Cuối cùng chọn được một điều, đó là sợ mất cái bồ đề tâm nhất. Cuộc đời này đây á, ai cũng phải chết hết á, cho nên nó là một cái định luật rất ư là bình thường ha. Chết là một trong những cái phương, trong một trong những cái cách mà để chuyển tiếp cái đời sống qua một cái đời sống khác. Và ai cũng phải bước qua cái con đường là xả bỏ cái thân này. Nhưng có những người xả bỏ cái thân này và lập tức nhận được một cái kết quả rất tốt để tái hiện trở lại đời sống. Nhưng có người bỏ cái thân này phải đọa đày trong vô lượng kiếp, rồi sau đó mới có thể có khả năng để trở lại một cái thân xác như thế này và tu tiếp. Thế thì cái mà chúng ta có thể giữ gìn mà nó lưu truyền từ cái đời sống này sang đời sống khác, đó là cái bồ đề tâm của mình. Khi nào cái bồ đề tâm của mình còn giữ, còn tăng trưởng, còn hướng thượng đó, thì ngày đó chúng ta còn động lực để làm, để tu, để cúng dường, để tu phước, vân vân và vân vân, để làm hết tất cả những thiện sự. Còn nếu như cái bồ đề tâm của mình mà mất á, thì chúng ta không làm gì được hết. Và trên cái con đường sáu nẻo luân hồi này đây, chúng ta không biết được là chúng ta sẽ đi đâu. Có ai biết đi đâu không? Ngày sẽ hết, tôi sẽ không ở lại, tôi sẽ đi và không biết đi đâu. Tôi sẽ nhớ trần gian này mãi mãi, vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu. Bài thơ đó của Bùi Giảng ha. Thì xin thưa các vị, chúng ta có bốn cái đề mục rồi ha. Người thì hành động không dễ thương, lời nói dễ thương. Hành động dễ thương, lời nói không dễ thương. Hành động dễ thương, lời nói dễ thương. Hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, nhưng tâm ý dễ thương. Rồi bây giờ là hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, tâm ý không dễ thương. Rồi còn hạng người thứ năm là gì? Tất cả đều dễ thương hết. Cái hạng người thứ năm chắc không có ai gây phiền não cho ai đâu. Phải không? Và chúng ta cứ để ý mà xem, trong đời này á, cái người đẹp mình thương rất dễ. Trai đẹp hay gái đẹp gì thương rất dễ. Và rất dễ làm cảm tình với nhau. Đúng vậy không? Có đúng chưa? Một con chó đẹp mình nhìn cũng dễ thương nữa, chứ đừng nói chi người đẹp. Một con mèo đẹp mình nhìn mình cũng dễ thương nữa. Có phải vậy không? Thế là do cái gì? Do hình sắc, do cái đôi mắt này thôi. Nó đẹp hay không đẹp gì chưa chắc nó biết à nha. Đúng không? Có những người tôi thấy chứ, tại sao mình phải sửa mắt, sửa mũi ta? Không, thật sự mình không phải là phỉ báng ai hết. Nhưng mà nếu mà mình nói như vậy á, sau một cái thời gian người đã lớn tuổi lên rồi á, là tất cả những cái gì mà không phải normal thì nó trở thành ghê gớm vô cùng. Cái điều đó mình không phải, đó là nó thật, đúng không? Và dường như là người ta chỉ cần đẹp một lúc nào đó thôi, mà sau đó không khe nữa. Nhưng mà đời sống của mình đâu phải là nó chỉ đẹp bằng cái hình bóng bên ngoài. Và cái đẹp đó có phải chăng là người ta nhìn, chứ không phải là mình nhìn đâu. Cái diện của mình là để người khác nhìn thấy mình. Còn cái mặt của mình không thể nhìn thấy mình được, và mình phải nhờ một cái tấm kính để mình nhìn thấy mặt mình. Thế mình nhìn thấy mặt mình là mình nhìn thấy bóng dáng của mình, chứ không phải mình nhìn thấy mình. Đúng không? Người nào nhìn thấy mình á, mình mà người ta nhìn trọn vẹn đó, là người khác nhìn thấy mình mới là trọn vẹn. Còn ta nhìn thấy ta, chẳng qua ta nhìn thấy bóng dáng của ta mà thôi. Chúng ta không nhìn thấy ta bằng cái nhan sắc bên ngoài. Có đúng vậy chưa? Chính vì vậy, chính vì lẽ đó đó, ta nhìn thấy ta bằng cái nhan sắc của chính bản thân mình thì mình chỉ có thể nhìn ở bên trong. Ta nhìn bằng cách nhắm đôi mắt mình lại thì mình mới thấy được chính bản thân mình. Chính vì lẽ đó cái hình bóng băng bên ngoài đó nó không có gì quan trọng lắm đâu. Tại vì tướng tự tâm sanh như tôi đã nói. Nhìn nhắm đôi mắt lại, chúng ta nhìn ta bằng cách nhắm đôi mắt này lại. Nhắm đôi mắt lại sao thấy? Tại vì ta nhìn ta đó, khi ta mở mắt cũng không thể thấy được. Có đúng vậy không? Tại ta chỉ thấy cái bóng dáng của ta mà thôi. Mà bóng dáng của ta khi ta mở mắt ra mà không có tấm kính thì ta cũng không thể thấy được ta nữa. Ấy thế mà biết bao nhiêu người trong nhân gian trau chuốt cái hình thức bên ngoài, để rồi đổ vỡ, để rồi tan nát, để rồi tơi tả trong cuộc đời. Thiệt là tội nghiệp vô cùng. Này các bạn đồng tu, phương pháp thứ năm. Này các bạn, nếu có một ai đó hành động dễ thương, lời nói dễ thương và tâm ý cũng dễ thương, thì nếu là kẻ trí thì mình lại sanh tâm phiền nhận người kia vì ganh ghét họ đó, thì người đó phải nên tìm cách diệt trừ cái phiền giận ấy đi. Cái này đây đó là ngài thảo luận. Bây giờ là mình ganh ghét họ, không phải là họ xúc chạm tới mình nữa, mà mình ganh tị với họ. Tại vì người ta hành động cũng dễ thương, lời nói cũng dễ thương, tâm thức cũng dễ thương, và mình nghĩ là mình không dễ thương bằng họ, cho nên mình ganh tị với họ. Đấy, thì đây là cái phương pháp. Này các bạn, ví dụ cách ngoài thôn xóm không xa có một cái hồ nước thật đẹp. Nước hồ đã trong mà lại ngọt, cái đáy hồ nó lại sâu bằng phẳng. Bờ hồ đầy đặn cỏ xanh mượt, sát quanh cái hồ bốn phía là cây xanh tốt tươi cho nhiều bóng mát. Có một kẻ kia đi đến bên hồ khát nước phiền muộn nóng bức mồ hôi nhễ nhại. Người ấy cởi áo để trên bờ hồ, nhảy xuống khoan khoái mặc tình tắm rửa và uống nước. Tất cả những chuyện nóng bức, khát nước và phiền muộn đồng thời tiêu tan hết. Cũng vậy này các bạn đồng tu, khi thấy có một người nào đó hành động dễ thương, lời nói dễ thương và tâm địa cũng dễ thương, thì ta hãy nên nhận diện tất cả những sự dễ thương của người ấy về ba phương diện: thân, khẩu và ý, và đừng khởi nên cái sự phiền giận ganh ghét để xâm chiếm tâm ta. Nếu không biết sống hạnh phúc với một người tươi mát như thế thì mình thực không phải là người có trí tuệ. Có đúng như vậy không? Và xin thưa là việc này dễ hay khó? Dạ, dễ hay khó? Tại sao khó mà tại sao dễ? Người ta đâu có tác hại gì tới mình đâu, phải không? Nhưng mà dạ con nguyện độ hết chúng sanh mà trừ nhỏ nó ra. Hả? Là tại vì sao vậy? Cái ganh ăn, cái ghét ở trong đời á, thật sự ai nó cũng có hết trơn á. Chúng ta muốn cái điều đó mà nó không xảy ra với mình, nhưng mà mình nói cho trời ơi sao con nhỏ kia hả, nó không có đi làm gì hết trơn á, nó ở nhà chồng nuôi mà thấy nó phơi phới thấy thấy nó ăn, nó xài, nó chưng, nó diện, nó muốn cái gì được cái đó. Thế mình tự nhiên như vậy cái mình cũng ganh ghét nữa. Vậy thấy cái nó mà đi, thấy cái dáng nó ngoài kia là ta thấy ghét rồi. Mà nó đi vô nó để cái đôi giày ở đó, ta đã thấy ghét rồi đó. Thì xin thưa đại chúng, đối với lại cái sự tị hiềm ganh ghét đó đó, nó không có lợi ích gì cho mình hết đó. Mà nó lại để cái tâm của mình đau khổ nữa. Trong khi đó đó, trên cái phương pháp bố thí, nếu như chúng ta thấy người bố thí mà mình vui mừng theo với hành động của người khác thì mình cũng được phước nữa. Có đúng thế không? Thế thì tại sao mà mình không vui mừng với tất cả những cái mà người ta làm hưng thịnh, người ta support cho chùa, người ta donate cho chùa, người ta volunteer, người ta help cho chùa, người ta làm hết mọi thứ như vậy mà mình ganh ghét người ta là sao? Thế thì cái tâm của mình đó, nó nhỏ, nó hẹp, tí tí à. Đúng không? Vậy làm sao mình có thể phát cái đại bồ đề tâm mà có thể hóa độ hết chúng sanh được? Đối với lại những cái việc thiện sự, xin thưa đại chúng là mình làm cái việc gì, người ta làm cái việc gì cho mình á, mà lợi mình á, thì lúc đó mình mừng lắm. Nhưng người ta, nếu mà người ta đầu tư công sức để mà người ta làm cho cái chỗ khác mà không phải chỗ mình á, thì mình là sanh cái tâm bực bội. Phải vậy không? Trong kinh Pháp Hoa ha, các vị ở đây có tụng kinh Pháp Hoa không? Dạ. Có một lần các vị chư thiên nói với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, những giáo pháp của Đức Thế Tôn ở cái cõi này, chúng con và hàng quyến thuộc của chúng con đó sẽ làm cho cái giáo pháp của Đức Thế Tôn ở đây hưng thịnh. Đức Thế Tôn nói: không, không, ta không cần các ông. Vì giáo pháp của chúng ta, của ta ở đây á, là có chúng nhân ở cái cõi này, chúng nhân ở đây có đủ sức để làm cho nó hưng thịnh. Tại sao Đức Thế Tôn nói điều ấy? Xin thưa đại chúng, mong chờ một cái sự giúp đỡ ở chỗ khác, lấy cái chỗ khác, lấy cái đối tượng ở cái chỗ khác để làm động lực phát triển, làm nhân lực phát triển chính của bản thân mình là cái điều không nên. Mà ở tại đây mình phải phát triển cái năng lực ở tại đây để làm cho người Phật tử ở tại đây, support nơi này hưng thịnh. Chúng ta không lấy những cái chỗ khác làm chính. Chỗ khác hãy để cho cái vùng khác. Và cái vùng khác đó, những Phật tử ở đó, những người ủng hộ ở đó có trách nhiệm làm cho cái vùng đó Phật Pháp, vùng đó hưng thịnh. Những Phật tử ở đây làm cho vùng này hưng thịnh. Không nên lấy cái chính là ở chỗ kia, mà chỗ này những người Phật tử ở đây là những vị Bồ Tát mà gọi là tùng địa dõng xuất. Tùng địa dõng xuất là sao? Từ dưới đất vọt lên một cách rất là mạnh mẽ. Tại sao gọi là từ dưới đất vọt lên một cách mạnh mẽ? Bồ Tát là gì? Là giác hữu tình, là Bồ Đề Tát Đỏa, là một vị chúng sanh giác ngộ. Những cái vị đấy từ dưới đất vọt lên là ứng chỉ cho người ta không cần cái việc gì đâu, khi nào mà cần á là người ta xuất hiện, người ta làm cho chỗ đó nó im xuôi, chỗ đó nó tốt đẹp, chỗ đó nó bình thản, xong rồi người ta đi mà không để lại tì vết gì trong nhân gian này cả. Không đòi hỏi là sư cô phải ký cho con này, sư cô phải cho con cái kia, sư cô phải thưởng con này, sư cô phải vân 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 vân. Không có đòi hỏi bất cứ gì hết. Khi nào cần, giáo pháp cần, chùa cần là nai lưng ra xuất hiện ngay lập tức, và sau đó rồi không để lại tì vết gì cả. Không mong muốn, không mong cầu, mà cũng không cần những cái điều ấy. Đó là bóng dáng của tùng địa dõng xuất mà ủng hộ thế gian. Chắc quý vị ở đây là toàn là Bồ Tát dũng xuất không ha? Phải không? Có ai đòi hỏi gì sư cô không? Không, phải không? Đó, tức là Bồ Tát dũng xuất đó. À, nhớ đó nha. À, đừng có đòi hỏi gì á. Tại vì chúng ta làm cái đó để chi vậy? Những gì mà chúng ta cấy trên cái mảnh đất tâm của mình sẽ không bao giờ mất đi, thưa đại chúng. Không bao giờ mất đi. Có những vị nói chứ: trời ơi thầy ơi, con đã làm phước cho nhiều người lắm, con giúp người này, con giúp người kia, con giúp họ với cái tâm không mong cầu, nhưng mà tại sao con cứ gặp hết chuyện nọ chuyện kia à? Con nói: ủa lạ không? Nếu mà không mong cầu tại sao lại nói ra lời như thế? Đúng không? Nó lạ là ở điểm đó. Nếu như anh không mong cầu gì cả đó, tại sao anh lại nói được những lời như vậy? Nếu anh nói lời như vậy, có nghĩa là trong tâm anh đã có một sự đánh đổi mong cầu. Con làm như vậy là để con được như vậy, nhưng tại sao con không được như vậy? Xin thưa đại chúng, chúng tôi muốn nói một chút về bố thí, nhưng mà sợ hết thời gian. Nhưng mà xin thưa, trong đời này chúng ta hưởng thụ quá nhiều đi. Và sở dĩ tại sao mà gọi là bố thí ba la mật? Cái ba la mật đó là tam luân không tịch, phải không? Có nghĩa là người nhận cũng không, mình không thấy người nhận, mình không thấy mình là kẻ bố thí, mình không thấy vật kia là của để bố thí. Chính vì lẽ đó mà cái anh chàng kia anh nhìn thấy ai đó bố thí, anh chỉ cần anh khởi cái tâm vui mừng thôi là anh cũng đã có công đức rồi. Thì nếu mà anh có công đức là do sao? Anh đâu có bố thí đâu, anh cũng không có của bố thí, mà anh cũng không có thấy người bố thí luôn. Anh chỉ khởi cái tâm vui lên vì người khác bố thí mà thôi. Anh cũng không phải là người thọ nhận cái của bố thí đó, anh cũng không phải chủ nhân của cái của bố thí, anh cũng phải là chủ nhân của cái người đem của bố thí đó đi cho. Thế thì có phải là tam luân không tịch không? Bản thân ảnh đã trọn đủ. Chỉ cần ảnh khởi cái tâm như thế là ảnh đã có đầy đủ cái công đức rồi. Tại sao phải như thế? Xin thưa đại chúng, nếu không có những người như thế, chúng ta không thừa hưởng được cái gì, cái gia tài của nhân loại ở cái cõi này. Gia tài nhân loại ở cõi này là được vun đắp vun bồi bởi bao nhiêu người chồng chất lên mà chúng ta mới có được. Chính vì lẽ đó, ban tặng sự yêu thương và hạnh phúc cho người khác, đó là sự ban tặng yêu thương và hạnh phúc cho chính mình. Là chúng cứ hãy nhớ cho, mình ban tặng đi cái sự an lạc và hạnh phúc của mình là mình đã có sự an lạc và hạnh phúc rồi. Trong kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc có 3 cái câu kinh Pháp Cú mà chúng tôi muốn cho đại chúng thuộc lòng ngày hôm nay. Học nha, 3 câu, có 12 câu, mỗi câu Pháp Cú là 5 chữ, mỗi một câu thì có 4 dòng. Phẩm An Lạc trong kinh Pháp Cú số 197 nói rằng: vui thay chúng ta sống, không giận giữa hận thù, giữa những người hận thù ta sống không thù hận. Có 2 chữ cần nhớ, đó là hận thù. Vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người hận thù ta sống không thù hận. Thuộc chưa? Thuộc chưa nè? Vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người hận thù ta sống không thù hận. Dễ không? Câu thứ 2, câu 198: vui thay chúng ta sống, không bệnh giữa ốm đau. Bệnh ốm đau, không bệnh giữa ốm đau, giữa những người ốm đau ta sống không đau ốm. Dễ không? Vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người ta sống không thù hận. Vui thay chúng ta sống, không bệnh giữa ốm đau, giữa những người ốm đau ta sống không đau ốm. Rồi vui thay chúng ta sống, câu 199: vui thay chúng ta sống, không rộn giữa rộn ràng. Tiếp tục đi. Ràng rộn hả? Vui thay chúng ta sống, không rộn giữa buộc ràng, giữa những người ta sống không ràng buộc. Thuộc chưa? Bây giờ ta mới chế ra ha. Hễ cái gì mà chúng ta có thể chế ra được trên cái ý tưởng của 3 câu Pháp Cú này, ví dụ như bây giờ chúng ta chế ra cái chữ khổ với lại khổ đau đi. Vui thay chúng ta sống, không khổ giữa khổ đau, giữa những người khổ đau ta sống không đau khổ. Dạ dễ không? Hả? Vui thay chúng ta sống, không rộn giữa buộc ràng, giữa những người buộc ràng ta sống không ràng buộc. Các vị sống được không? Được không? Đâu có gì đâu không được. Người ta buộc ràng kệ người ta, cho mắc gì mình. Vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người hận thù ta sống không thù hận. Người ta hận thù, người ta thù hận thì mắc gì đến mình mà mình sống được. Đúng không nè? Rồi vui thay chúng ta sống, không bệnh giữa ốm đau, giữa những người ốm đau ta sống không đau ốm. Có ai muốn mình đau ốm không? Đau ốm ở đây là đau ốm về thân tâm, đau ốm ở trong, đau ốm cái tâm này nè. Cái tâm nó nhỏ nhen, nó ích kỷ, nó bệnh hoạn, nó ganh ghét, nó đố kỵ, nó dèm pha, vân vân vân, cái tâm đó đó. Cho nên giữa những cái người mà có những cái tâm như thế rồi, ta làm sao ta sống cho được an tĩnh ha? Bây giờ giận với lại giận hờn, đại chúng tự đặt ra một câu coi. Vui thay chúng ta sống, không giận giữa giận hờn, giữa những người hay không? Đó, tự mình làm thơ được đó. Tức là tự mình làm mà làm được cái ý tưởng mà Đức Phật đã nói ở trong kinh. Và cứ như thế mà chúng ta làm. Vui thay chúng ta sống an trụ giữa ghét thương, giữa những người ghét thương ta sống không? Dễ không? Quá dễ đâu, các vị làm thử một cái coi. Thế thì xin thưa tất cả các vị, để có thể sống được với những cái yếu tố mà chúng ta chia sẻ với nhau đó, thì tâm của mình phải dũng mãnh. Tâm của mình là bất thối chuyển. Bất thối chuyển nghĩa là không có lui sụp, không có nghe ai nói rồi mình lung lay ha. Nghe ai nói hay thì mình theo, ai nói dở thì mình chê. Mình đi chỗ này thì mình nói chỗ khác, mình đi chỗ khác thì mình nói chỗ này. Những người nào mà giữ được cái tâm kiên cố, những cái tâm định tĩnh như vậy đó, thì là những người ấy là những bậc trượng phu. Và để có thể giữ được cái tâm kiên cố đó, thì chúng ta mặc tình cho những cái sự đến đi xuôi ngược của cái dòng đời. Có nghĩa là ai đó nói xấu mình, ai đó chê bai mình, ai đó chửi mắng mình, thì mình cũng coi như là cái duyên nợ của người ta nó như thế. Và người ta nói như vậy, có phải chăng là mình trả bớt đi cái nghiệp xấu của mình? Có thể là trong mắt mình coi mình là hoàn hảo, nhưng mà trong mắt người khác đó thì người ta thấy mình là khiếm khuyết. Cho nên á, để có thể nhìn thấy mình được như thế nào là mình phải nhìn người khác, suy nghĩ mình ra sao. Để có thể thấy được khuôn mặt của mình thì mình nhờ cái tấm kiến. Mình không thể tự mình đánh giá được mình tốt hay mình xấu, mà mình phải nhìn coi cái người kia họ đánh giá mình tốt hay là xấu. Đã chúng hiểu ý tôi muốn nói gì không? Có nghĩa là mình nói là thầy ơi con tốt lắm, nhưng mà làm sao biết được? Làm sao biết được anh chị tốt như thế nào? Phải nói cái người bên cạnh, cái người mà nó ăn đời ở kiếp với nó đó, cái người mà nó sống với nó đó, cái người mà bạn bè của nó đó, nó chơi với nó lâu ngày đó, thì trường đồ tri mã lực mà, phải không? Đường dài thì mới biết ngựa hay. Cho nên là phải hỏi những cái người thân cận đó mới biết được là cái người đó nó tốt hay nó xấu hay là như thế nào. Còn chính bản thân ta mình không biết được. Cho nên khi mà người ta nói tốt, người ta nói xấu, người ta có chửi mắng mình đi, thì xin thưa đại chúng, Phật dạy như thế này. Có một lần người ngoại đạo Bà La Môn vì ganh ghét với Đức Phật cho nên chửi mắng Đức Phật. Thì sau khi ông ta chửi mắng, ông ta la rầy xong rồi đó, thì Phật mới nói là ông có biết chăng là giống như một cái bữa tiệc, mà nếu như những cái thực khách đó đến, ông mời những thực khách đó đến ăn, sau khi người ta ăn xong rồi, ông gói một số đồ ăn, bánh kẹo, và ông đưa cho người ta mang về. Nhưng mà nếu mà người ta không mang về đó, thì bánh kẹo đó ai sẽ là người giữ? Thì ông này nói là thì tôi sẽ là người giữ chứ ai. Thì Phật mới nói cũng như vậy, ông chửi mắng tôi, ông la mắng tôi, mà nếu tôi không giữ những cái lời đó, thì chính ông là cái người giữ lại những cái lời đó ở trong tâm. Hết, xin thưa đại chúng, cũng giống như vậy mà thôi. Trong đời này thì ai người ta cũng có được quyền người ta nói, ai người ta cũng được quyền người ta suy nghĩ hết. Nhưng mà suy nghĩ đúng hay sai đó là cái chuyện khác. Nhưng mà trên cái phương diện mình có thể chuyển hóa được mình á, thì mình nên suy nghĩ là như vậy. Và đối với những cái người mà người ta làm cái hành động xấu đối với mình á, thì giống như là Phật có ví dụ giống như là người ta cầm cái bó đuốc mà đi ngược gió, thì trước sau gì người đó cũng bị phỏng tay. Một hình ảnh đẹp không? Một cái hình ảnh không có đẹp tí nào là làm cho người ta phỏng tay. Nhưng mà hình ảnh đó để làm chúng ta thấy được sống động cái tinh thần mà Phật dạy. Hoặc giống như người nói xấu người khác, giống như thể là ngửa mặt lên trời mà phun nước miếng. Nước miếng nó không có tới trời mà nó rớt lại trên mặt của mình. Mình có muốn vậy không? Không, khi nào mà nói xấu ai là ngửa lên trời phun nước miếng đi. Khi nào nó xấu ai là mình cứ làm y chang vậy đó. Phật dạy mà 2500 năm trước rồi đó nghe. Nhưng phải bây giờ đó. Cái ví dụ tiếp tục. Ai mà nói xấu ai á, thì cũng giống như thể là mình hút tro mà mình quăng ngược chiều gió. Bữa nào làm thử rồi biết tác hại của hút tro mà quăng ngược chiều gió là như thế nào. Hả? Đấy. Thì tro nó sẽ chẳng bay xa được tới ai, mà nó lại À, nó lại phủ đầy đầu cổ của mình, chứ không phải là bay ngược tới mình nữa. Yeah, nó phủ đầy hết mình. Thế xin thưa đại chúng, đó là những tư tưởng mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy ở trong kinh, và chúng tôi xin được chia sẻ với tất cả đại chúng. Chúng tôi hy vọng rằng đại chúng ở đây thì với sự giáo dưỡng của quý sư cô cũng như chư tôn đức đến ở nơi này để làm cái trú xứ mà chúng ta có thể chuyển hóa thân và tâm. Cũng trong ngày hôm nay là lễ vía của Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu nguyện cho tất cả đại chúng chúng ta có được cái tâm thức như là ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát là sao? Lắng nghe hả? Tầm thinh cứu khổ. Mà Quán Thế Âm tức là quán xem xét cái tiếng tâm ở cuộc đời này mà vào đời hóa độ. Còn chúng ta là lắng nghe coi nó có nói xấu mình không. Hả? Ngài là ngài lắng nghe cái tiếng kêu đau khổ của chúng sanh để đến đó mà giúp cho nó khỏi khổ. Còn mình là chỉ có nghe, là nghe coi coi nó có nói gì tới mình hay không, nói xấu hay là, nếu mà nó nói tốt mình thì mình liền lập tức make friend với nó liền. Hả? Còn nếu mà nó nói xấu mình nữa thì sao? Nghỉ chơi với nó. Thì học cái hạnh Quan Âm, chúng ta lắng nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh trong cuộc đời mà đến gần nó. Lân mẫn có nghĩa là yêu thương. Lân là gần, mà mẫn là yêu thương, có nghĩa là đến gần nó, yêu thương nó, thì lúc đó mới có thể hóa độ được. Mà để có thể đến gần nó được và yêu thương nó được thì tâm của mình không đóng khung, không làm ra những cái bờ rào, không cột chặt mình vào trong một cái tư kiến hẹp hòi, mình phải mở rộng nó ra. Và xin thưa đại chúng, ai trong chúng ta cũng là người có lỗi hết, thì có lỗi phải xin lỗi thôi ha. Nhưng mà rồi á, người tốt nhất là đừng có làm lỗi. Còn chúng ta dẫu cho có xin lỗi rồi đi chăng nữa, thì trong tâm thức của cái người mà chúng ta làm cho họ họ đau khổ đó, họ vẫn có một cái xốn sang ở trong lòng của họ. Giống như thể là có một ông bố dạy đứa con đó, nếu như ngày nào á mà con buồn, con bực, con giận hờn thì con cứ hãy ra cái bờ rào đó mà con đóng vào đó một cái đinh hả. Và cứ một tháng như vậy đó thì đứa bé này ngày nào nó cũng đóng một cái đinh hết. Cái rồi tới tháng thứ hai ổng dạy nó là bây giờ ngày nào mà con vui á thì con ra bờ tường nó con nhổ một cái đinh. Nó cứ thế mà nó làm, ngày nào nó cũng tập cho nó vui lên, cái nó ra nó nhổ một cái đinh, cái nó nhổ một lát rồi cái không còn cái đinh nào trên bờ rào này hết á. Cái ông bố ông mới nói với con, bây giờ là con không có buồn nữa, con không có giận nữa, mà con luôn vui vẻ phải không? Cái nói dạ thưa bố, con không có buồn phiền, nhưng mà bây giờ con luôn luôn vui. Ông bố mới nói nè, con dẫu là con có vui bây giờ đi, nhưng mà con nhìn cái bờ tường kìa, toàn là cái lỗ đinh của con không à. Cho nên là khi mà chúng ta làm gì đau khổ cho ai á, dẫu là chúng ta có xin lỗi người ta đi rồi, nhưng mà trong tâm thức của cái người kia đã hằn lên cái vết buồn mà chúng ta đã làm cho họ đau khổ. Thế thì cái cuộc đời này đây á, nó có bao nhiêu đâu hả? Nó chẳng qua là trong cái hơi thở mà thôi. Mà chúng ta sống đẹp với đời đó thì đời sẽ sống đẹp với mình. Đó là cái định luật tất nhiên nhân quả. Thì cầu nguyện cho tất cả đại chúng bình an, hạnh phúc trong cuộc đời này, và luôn luôn giữ cái bồ đề tâm của mình ngày một tăng trưởng. Đó là cái yếu tố căn bản để chúng ta hình thành nên cái quả vị trong tương lai. Không biết là tương lai gần hay tương lai xa. Khi nào mà các vị thành Phật trước thì nhớ tìm lại chúng tôi. Còn nếu mà chúng tôi tìm thành Phật trước thì sẽ tìm đến các vị. Hả? Dạ thôi, bây giờ chúng ta xin nghỉ ở đây. Cầu chúc cho tất cả đại chúng luôn bình yên và mạnh giỏi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đại chúng nghe nhiều rồi mà. Hả? Tôi thôi để hát cho đại chúng nghe một bản hả? Xin thưa đại chúng là thật sự mua vui thì chỉ được một vài trống canh thôi, rồi nó về thì nó lại buồn lại như thường. Cho nên là hy vọng là đại chúng hôm nay cũng là ngày rằm, mà không chắc mẹ tôi cũng đang đi chùa ở Việt Nam, thì tôi hát bài này để tặng cho những bà mẹ, những bà mẹ đó được những đứa con ngày hôm nay đưa đi chùa để làm lễ vía Quán Âm. Bài này được được chế lời, xin lỗi những cái vị nào mà nhạc sĩ của cái bài Đưa Em Vào Hạ ha, được chế lời theo cái bài Đưa Em Vào Hạ. Mùa hè năm nay con sẽ đưa mẹ về đất lạ thưa người, xa thành đô và xa những nơi phiền não, ghé vào để thăm nơi đất chùa già làm cổ kinh, thắp nén trầm hương con cúng dường mười phương Phật đàn. Trở lại nơi đây con ước mong mẹ tìm thấy lại con đường tu là quay về nơi bờ giác. Tiếng kệ tiếng kinh nghe ấm lòng tình trong giải thoát, giáo lý từ xưa của Đức Phật vẫn là muôn đời. Ôi nhân duyên huấn tập lâu đời, đến nay đã được an bài, còn gì vui, còn gì hơn. Rồi mùa thu sang con vẫn đưa mẹ về thăm ngôi chùa này, quên những gì trói buộc trần lao. Đời người qua mau như giấc mơ không thật vô thường, mơ làm chi để đau để thương để nhớ, hãy về với tâm qua câu kể lời kinh Phật lý, sống với niềm tin trong tâm nguyện của người con Phật. Đời người qua mau như giấc mơ không thật vô thường, mơ làm chi để đau để thương để nhớ, hãy về với tâm qua câu kể lời kinh Phật lý, sống với niềm tin trong tâm nguyện của người con Phật. Cảm ơn quý vị. Hồi hướng được chưa? Thôi mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.